This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của Đài 1600 từ phòng giam Dallas. Xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Bảo. Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh, em khỏe, không biết là Bảo khỏe, không biết là anh Tiến Dũng có khỏe hay không. Và thời tiết của Dallas của mình ngày hôm nay đó anh Tiến Dũng là ba mùa luôn anh Tiến Dũng. Không biết thị trường chứng khoán thì bao nhiêu mùa, tại vì hôm nay sáng mình mát mát nhưng mà chiều tối là mình bị lạnh lại đó, có 40 mấy độ thôi.
Và bốn mấy độ thì dùng thì là good rồi đó quý vị. Nóng thì cũng hơi mệt đó, nhưng mà lạnh quá cũng không tốt, đúng là con người sao cũng khó chịu ha. Nóng cũng không thích mà lạnh cũng không ưa nữa.
Nắng không ưa.
Chứng khoán cũng giống hôm nay vậy, vừa nóng vừa lạnh, nó cũng hợp với thời tiết. Hiện tại bây giờ quý vị cũng biết rằng Dow Jones thì lên 22 điểm, 26.179 điểm, trong cái đó thì Nasdaq thì giảm 7 điểm, hiện tại là 7.956 điểm, S&P 500 thì lại lên 2 điểm, hiện tại là 2.890 điểm, thì nốt 15 là 2.50%. Dầu thô thì giảm 53 xu, một thùng dầu thô hiện tại là 63.71 xu. Quý vị biết rằng cái dầu thô này đó nó có ảnh hưởng rất nhiều, nào là OPEC, nào là Venezuela, rồi những cái dầu thô ở Hoa Kỳ cũng cắt giảm cái refine, tức là lọc dầu vân vân, nó làm cho ảnh hưởng đến cái dầu thô này nhiều lắm. Và theo như cái nhìn của những nhà đầu tư thì họ nói là có thể sẽ lên đến 70 đồng đó. Thì thấy 63 đồng là con số này vẫn còn nằm chậm chậm thôi, nhưng mà thấy khi mà những nhìn vào thấy giảm 50 mấy xu, nhưng mà nó lên đồng mấy, nó giảm 5 mấy xu, thì cái số lên nó vẫn còn nằm, nhưng mà trừ qua sức lại cái số lên nó vẫn cao hơn là cái số xuống. Thì thấy từ đầu tháng cho đến giờ cứ lên mấy chục xu xu, bây giờ thì thấy là 63 đồng 75 xu rồi cho một thùng dầu thô. Một euro đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm 11 đồng 80 xu, 1.301 đồng 60 xu cho một ao vàng buổi sáng ngày hôm nay. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, từ rồi cao nhất là 3.61%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.460.000 đồng cho một lượng, bán là 36.560.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Và tin đầu tiên thì Bộ Lao động đưa ra con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số người xin trợ cấp, tuần lễ chấm dứt vào ngày 6 tháng 4. Con số kỳ này thì giảm thêm 8.000 người nữa, hiện tại là 196.000 người, kính thưa quý vị. Đây là con số thấp nhất kể tháng 10 năm 1969. Trong khi đó thì sáng hôm nay Uber cũng đã tuyên bố họ sẽ làm cố gắng thủ tục giấy tờ càng sớm càng tốt để vào cái lò và lên sàn chứng khoán, tức là cái IPO. Vì biết rằng cái Uber này đó và Lyft là hai cái nhà cạnh tranh rất nhiều. Khi mà Lyft cách đây vài tuần trước đó thì họ cũng đã ra cái lên sàn chứng khoán rồi, thì bây giờ lại đến phiên Uber. Nó gọi là cái IPO, tức là Initial Public Offering. Khi mà ra như vậy đó thì cái cổ phiếu Tiến Dũng nghĩ là khoảng vài chục đồng thôi, nó không có nhiều đâu, giống như là Lyft cũng như là Levi. Dạo gần đây thì chúng ta thấy nhiều công ty nho nhỏ, gọi là công ty dạng vừa vừa đó, bắt đầu lên sàn chứng khoán. Khi mà cái technology nó lên quá mạnh thì cũng đẩy ra những cái công ty khác nó lên theo. Nhưng mà quý vị nhớ, như là quý vị chuẩn bị một số tiền để quý vị có ham thích đầu tư, như là play money đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Nó cũng là một cái dạng gamble, thưa quý vị, nhưng mà thiệt là cẩn thận. Khi mà chúng ta chơi chứng khoán, chúng ta phải không phải tìm hiểu riêng về cái portfolio của công ty đó đâu. Chúng ta phải tìm hiểu rất kỹ từ, ví dụ không biết nói sao, nhưng mà cái thị trường chứng khoán đó, khi mà học một cái người mà gọi là financial, mà họ ngồi xuống, cái financial advisor đó, thì họ ngồi xuống, họ phải coi kỹ lắm, cái background, coi cái đó sao, khi mà cái công ty này lên thì ảnh hưởng như thế nào. Cái hạn như bây giờ, trước đây thì Dũng mua Lyft, Lyft đã lên ngon lành lắm, Nhưng mà khi Uber vừa đung ra một cái Lyft rớt thê thảm, chẳng hạn như sáng ngày hôm nay, khi mà Uber chuẩn bị ra lên sàn thì Lyft bắt đầu rớt xuống, có sự cạnh tranh rồi thì Lyft bắt đầu rớt xuống. Vì thế chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta phải study rất kỹ, chứ phải là chúng ta mua đại, có tiền mua vô thì chúng ta cũng rất là liều lĩnh. Cái lý do tại sao mà Dung gửi tin này vì Uber, chúng ta biết rằng cái background không có tốt. Cái background của Uber chúng ta coi lại thì nào là những người khách hàng bị hiếp dâm trên xe, rồi harassment, tức là những người passenger, những hành khách, vân vân, nhiều thứ lắm. Và đã làm ngay cả bây giờ vẫn còn những cái lawsuit nữa. Và riêng vào năm 2018 là company này đã mất đi 1.8 tỷ rồi. Thì bây giờ lại lên sàn chứng khoán thì nó có một cái, nếu mà nhìn vào cái tương lai đó, thì nó mờ mờ hơn là sáng sáng, thưa quý vị. Nên chúng ta cũng rất là cẩn thận, khi chúng ta có tiền và chúng ta mua cổ phiếu đó thì chúng ta phải study thì kỹ, còn không là chúng ta có thể tiền mất tật mang, thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Amazon thì sáng hôm nay thì họ cũng nói rằng họ sẽ bắt đầu lấy tiền mặt, cash. Amazon thì có một cái những cái cửa tiệm mà chúng ta nhớ là Amazon Go. Thì cái chúng ta vào cửa tiệm này đó thì chúng ta không cần phải đem tiền mặt, chỉ cần một cái phone, trong đó có store những cái thẻ của Amazon. Chúng ta vào scan những cái mặt hàng đó, chúng ta đi ra luôn là chúng ta trả bằng cái phone. Và đặc biệt những chỗ cái tiệm Amazon Go Store này có ở San Francisco, Chicago, Seattle, và trong tương lai sẽ có rất nhiều, khoảng 3.000 cửa tiệm sẽ mọc lên vào đây đến năm 2021. Cái lý do vì hiện tại bây giờ có rất nhiều lời chỉ trích đến Amazon, vì khi mà lấy tiền thẻ tín dụng như vậy đó thì sẽ có rất nhiều người nghèo không có đủ khả năng để mua được những mặt hàng này. Chúng ta biết ở Hoa Kỳ có nhiều người nghèo lắm, những người mà vừa nghèo mà vừa không có income đó thì họ không có xin được cái thẻ tín dụng, mà không có thẻ tín dụng thì chắc chắn họ sẽ không mua được những món hàng ở Amazon. Đặc biệt cái tiệm Amazon Go nha, Amazon Go thì rất là khó. Cái vì lý do đó thì Amazon bắt đầu nỗ lực để đặt những cái máy mà accept cash. Vì nhớ chúng ta mua đồ giống như mua mấy cái vendor machine gì đó, chúng ta mua xong rồi ra thì sẽ có cái máy tính tiền bằng cái máy. Chà, cũng bắt đầu gặp rắc rối đây. 3.000 cái cửa tiệm gọi là Amazon Go thì đây đến năm 2021 phải đặt những cái máy tính tiền mặt nữa. Cái lý do này cũng là một trong những cái lý do trước đây ở thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania. Thành phố này thì bắt đầu ra cái luật là tất cả những địa điểm đặc biệt về retail đó thì không được lấy tiền mặt. Sau đó thì bị một lời chỉ trích và rất là mạnh mẽ từ những cái người consumer. Và cuối cùng cái CD này phải bỏ cái luật đó, vì chúng ta biết là người nghèo như là low income đó, thì họ không có cái thẻ tín dụng thì làm sao họ đi nhà hàng, họ mua đồ được. Và cái luật đó cuối cùng đã bị bãi bỏ. Và Amazon, chúng ta biết Amazon cũng nói rằng họ sẽ, đặc biệt về những cái bookstore đó, thì họ sẽ bắt đầu lấy cash luôn. Nhưng mà họ không nói rằng cái detail rõ ràng như thế nào. Chúng ta biết là Amazon trước đây khi mà chuẩn bị, trước khi nổi tiếng đó, thì Amazon là thường là bán sách. Vì còn nhớ là thời thập niên mà chúng ta đi học đó, khoảng chừng mười mấy năm về trước đó, chúng ta đi học và college thì chúng ta thường thường đi mua sách qua cái trang mạng Amazon hoặc là cái cửa tiệm Amazon luôn. Đi vào đó thì sách nhiều lắm, và Amazon đã bắt đầu khởi sách từ cái tiệm bán sách, cái thưa vị. Ví dụ nhớ như in luôn là cái tiệm này nó đi vào ở Philadelphia có một cái cửa tiệm, đi vào ngồi coi sách thoải mái luôn. Coi xong rồi rồi chúng ta muốn mua cuốn sách nào thì chúng ta đem ra cái cashier check, và có sách cũ, có một cái section đồ chỉ sách cũ thôi, một section sách mới. Từ khi cái chữ Amazon nó, khi đi ra là nó liên quan cái logo này đó, cái tên này đó, nó background sau lưng của nó là có một cái ý nghĩa là sách. Lý do tại sao? Vì Amazon là AZ. Chúng ta thường thường nói là những cái người mà tôi sẽ làm cho anh từ A đến Z đó, là Việt Nam là giống như từ A đến Z là trọn gói đó. Thì chữ A, chữ A và chữ Z on Amazon là everything. Cái gì sách nào cũng có, chứ không phải là Amazon là cái rừng rậm Amazon. Thì A to Z tức là Amazon, tức là chúng ta có thể có vào đây kiếm tất cả mọi thứ sách mà Amazon đều cover được hết. Và từ đó cái chữ Amazon đã ra đời đến ngày hôm nay. Thì đúng là như vậy, từ trên trời dưới đất không phải sách không, mà thứ gì chúng ta muốn đều có được trên cái trang mạng Amazon. Bản tin kế tiếp là bản tin nói về Warren. Đã biết rằng cách đây vài tuần trước thì Dũng đã gửi bản tin này rồi. Warren sẽ có một cái booth để mà check cho quý vị máu, rồi high blood pressure, rồi bắt đầu cho thuốc quý vị, chỉ nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà bây giờ không phải là nhỏ nữa, một cái clinic hẳn hoi, họ đã sign một cái contract với lại Village MD. Là cái company này announced chiều ngày hôm qua, họ sẽ bắt đầu mở một cái clinic trong 5 cái Walgreens store để thử nghiệm. Và cái clinic này đó, nó đầy đủ luôn. Nó nào có cái social worker nữa. Chúng ta biết social worker là những người ngồi để mà có cái income vị, để mà giúp đỡ vị đó. Rồi nurse, rồi có y tá, rồi có pharmacist luôn, có dược sĩ nữa. Rồi bác sĩ thì khỏi nói rồi, có một người trực sẵn ở đó. Và cái cửa tiệm này, inside cái Walgreens store đó, là có khoảng 2.500 square foot về cái clinic này. Không phải là nhỏ nha thưa vị, một cái clinic rất là to, 2.500. Và trong đó có đầy đủ mọi dụng cụ để operate một cái clinic. Và đó chúng ta có thể, cái chỗ này có thể take care everything. Ho ho sơ sơ đó, cần đi bác sĩ, vào đây có luôn. Bị cảm nặng, vào đây có bác sĩ luôn. Vừa bác sĩ, vừa nurse, và đưa qua kia là có thuốc uống liền. Đây là một cái clinic phải nói rằng rất là tiện, rất là lợi. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây Dũng nghĩ đó là những cái office nho nhỏ thì cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối, đem sự cạnh tranh giống như là giữa Amazon và những cái retail nho nhỏ. À, cái điều này thật sự ra nó rất là phức tạp, vì chúng ta biết rằng cái Walgreens có mặt everywhere. Có mặt everywhere. Quý vị lấy thuốc ở đâu? Thường thường là Walgreens, Walmart hay là CVS, v.v. Target. Nhưng mà Walgreens họ làm như vậy đó thì vừa bán thuốc được và vừa thêm một cái thu nhập lớn nữa thưa vị. Khi mà Walgreens ra thông báo này thì CVS cũng bắt đầu thấp thỏm lên, chắc chắn trong tương lai họ cũng sẽ có một cái cửa tiệm ở cái clinic trong inside của anh chàng CVS nữa chứ thưa vị. Bây giờ còn một phút ngắn ngủi, Dũng gửi đến quý vị bản tin về xe hơi trên highway. Hiện tại bây giờ theo thống kê mới nhất của Insurance Institute Highway Safety thì có 37.000 người chết trong năm ngoái vì lý do về cái speed limit, cái tốc độ, chỉ riêng về tốc độ không thôi. Xin lỗi, 37.000 người in past 25 years, tức là trong 25 năm qua đó, thì có 37.000 người chết chỉ vì chạy quá tốc độ, chạy quá nhanh. Và cái trường hợp này đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ đặt một cái dấu hỏi là phải làm gì. Vì nhớ quay trở ngược lại khoảng mười mấy năm trước ở Mỹ đó, thì cái tốc độ mà tối đa đó là 55 mai một giờ thôi. Từ khi mà tất cả những cái hệ thống đường của Mỹ bắt đầu bị kẹt xe vì chạy chậm, và họ đã lên 65, và đến giờ phút này đó là cái tốc độ đã lên đến 75 rồi. Có những nơi lên 75 rất nhiều. Đặc biệt Texas là một cái tiểu bang có tốc độ cao nhất trên nước Mỹ. Lý do vì một cái đoạn đường 130 ở Mid Texas, cái tốc độ đây lên đến 85 dặm cho một giờ, các quý vị. Và cái điều này đã làm cho Hoa Kỳ rất quan ngại, đặc biệt về an toàn giao thông vận tải đó. Thì họ nói rằng có thể trong tương lai họ sẽ set cái speed limit vào cái xe của mình. Và cái xe của mình chúng ta có thể chạy không được quá 85 mai cho một giờ. Nếu mà chúng ta đạp ga cỡ nào chỉ có 85 mai thôi, mà hiện tại bây giờ chỉ là nằm trên cái bàn làm việc để chờ cho chuẩn bị có thể thông qua hay không. Nghĩa là nếu mà cái lobby nhiều đó thì cũng khó mà thông qua cái thứ việc. Xin trở lại Bảo Bảo.
Dì Vân, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin của sáng ngày hôm nay, và đặc biệt là về cái phần Warren thì giống như anh Tiến Dũng cũng đã nói là trên những cái trang mạng thì cũng đã có nói nhiều là trong thời gian gần nhất Warren sẽ có những cái cửa tiệm của Warren sẽ có một cái chỗ gọi là một cái clinic nhỏ nhỏ, và trong đó cũng có bác sĩ gia đình thì sẽ chuyên điều trị những cái bệnh mà thông thường giống như là cảm ho sổ mũi, thì cũng có bác sĩ để mà khám chữa bệnh cho mình. Thì cái điều này là một cái điều cũng đáng mừng, bởi vì nhiều khi cảm ho sổ mũi mà nếu mà chúng ta đi đến bệnh viện thì nó cũng mất thời gian, mất công cũng như là tiền chi ra thì cũng rất là nhiều. Cái này là một cái sáng kiến rất là mới, anh Tiến Dũng ha, của Warren. Họ bán giống như là trong thời gian vừa rồi vừa qua thì chắc có lẽ là những cái mặt hàng tiêu dùng mà họ hơi bị chậm, cho nên là họ suy nghĩ ra một cái để mà push cái sale của họ lên cũng như là cái kinh tế của Warren đó.
Vâng, đó cũng là một trong những cái lý do mà Warren muốn làm điều đó. Và chúng ta thấy rằng không phải riêng về vấn đề đó, nhưng mà Warren cũng như là CVS đã sign up với lại những cái công ty bảo hiểm về sức khỏe rất lớn, vì họ cũng muốn là trọn gói giống như Amazon từ A to Z, cái thưa vị, tức là họ cũng muốn trọn gói như vậy. Thì thật sự ra có những cái công ty lớn như vậy nó rất lợi cho consumer, lợi cho những người tiêu dùng, nhưng mà nó bất lợi cho những các nhà bán lẻ nho nhỏ. Tức là người ta nói là người lớn ăn hiếp người nhỏ, hả, thâu tóm những người nhỏ, những kẻ khổng lồ thâu tóm người nhỏ, thì điều đó trong những ngày sắp tới thì rất là thê thảm cho những cái văn phòng bác sĩ nho nhỏ đó. Thì tôi nghĩ rằng nó sẽ gặp rất là problem, cái thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dì Vân xin kính chào tạm biệt anh. Xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào ngày mai. Chúc anh có một thứ năm thật là bình an.